Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Trước hết, RFI tiếng Việt gửi lời chúc sức khỏe năm mới 2022 đến toàn thể quý thính giả nghe đài. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật mùng 2 tháng Giêng năm 2022. Liên hiệp châu Âu cho phép các hãng dược xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 không cần xin phép trước. Việt Nam kêu gọi Trung Quốc khẩn trương mở lại cửa khẩu biên giới cho hàng hóa. Chính phủ Mỹ muốn gia hạn trạm vũ trụ quốc tế đến năm 2030. Thưa quý vị, châu Âu vẫn là tâm dịch COVID-19 của thế giới. Tại châu Âu, số ca nhiễm mới mỗi ngày tăng vọt trước đợt sóng biến thể Omicron với khoảng 5 triệu ca nhiễm trong một tuần qua. Tổng số ca nhiễm vượt ngưỡng biểu tượng 100 triệu người tính từ đầu dịch đến nay, dù cho tình hình dịch bệnh vẫn hoành hành kể từ ngày 1 tháng Giêng vừa năm nay. Các hãng bào chế tại Liên hiệp châu Âu đã có thể xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 mà không cần xin phép trước. Cho đến hiện tại, để xuất khẩu vaccine ra ngoài khu vực Liên hiệp, các hãng dược phải có được sự chấp thuận của nước thành viên xuất xứ và tiếp đến là Ủy ban châu Âu. Ngoài mục tiêu bảo đảm nguồn dự trữ vaccine trong khu vực, việc thiết lập hệ thống xin phép này còn nhằm kiểm soát các hãng bào chế có thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng hay không. Vụ hãng dược AstraZeneca không xuất khẩu được 250.000 liều vaccine cho Úc hồi tháng 3 năm vừa qua là một ví dụ điển hình. Bruxelles từng cáo buộc hãng dược này đã không tuân thủ các đơn đặt hàng của khối Liên hiệp. Kể từ hôm qua, quy trình xin phép trước này đã kết thúc. Quyết định của Bruxelles là một thay đổi lớn. Trả lời Ban tiếng Pháp đài RFI, giáo sư ngành kinh tế y tế ông Frédéric Bizard nhấn mạnh là quyết định này mở ra một hướng phân phối tốt hơn các loại vaccine cho toàn thế giới, đặc biệt cho các nước nghèo.
Người ta sẽ không thể nào thoát được đại dịch này, hoặc có một xác suất là người ta không thể ra khỏi dịch bệnh một cách nhanh chóng, nếu không có một tầm nhìn mang tính quốc tế hiệu quả nhất có thể trong việc phân phối vaccine. Việc cải thiện phân phối vaccine là có thể được nếu như các khách hàng lớn như Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đặt ra các điều kiện, không phải để hạn chế xuất khẩu, mà là để đặt điều kiện khi mua vaccine. Chẳng hạn như một liều vaccine bán cho châu Âu phải đi kèm theo một liều vaccine được bán cho các nước có thu nhập thấp. Đối với những nước nghèo thì các hãng dược đã cam kết bán với giá rẻ. Rõ ràng là nếu như không có kiểu thỏa thuận như thế với những nước mua với giá cao thì các hãng dược sẽ không muốn bán cho các nước nghèo với giá rẻ.
Les laboratoires sont pas incités à vendre à prix coûtant aux pays pauvres.
Dịch COVID-19 tiếp tục đà bùng phát dữ dội tại Pháp. Hôm qua, Pháp lại ghi nhận gần 220.000 ca nhiễm mới, một mức lây nhiễm hàng ngày gần sát với kỷ lục 232.000 trường hợp vào ngày cuối cùng của năm vừa qua. Điều đáng ngại là hôm qua là ngày thứ tư liên tiếp có số ca nhiễm mới tại Pháp vượt mức 200.000 người mỗi ngày, Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Đồng thời với đà tăng vọt của số người bị nhiễm virus, số ca nhập viện tại Pháp vì COVID-19 cũng tăng theo, nhưng với tốc độ chậm hơn. Với hơn 200.000 ca nhiễm mới liên tiếp trong nhiều ngày qua, tổng số ca nhiễm tại Pháp từ đầu dịch đến nay đã tăng vọt và đã vượt qua ngưỡng biểu tượng 10 triệu ca nhiễm, đứng hàng thứ 6 thế giới về tổng số ca nhiễm, đứng sau các nước như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil, Anh Quốc và Nga. Để đối phó với tình trạng lây nhiễm tăng vọt, chính quyền Pháp đã siết chặt các biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc mở rộng việc đeo khẩu trang. Kể từ ngày mai, tất cả các trẻ em từ 6 tuổi trở lên đều phải đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, như các cơ sở mở cửa cho công chúng, các khu tập thể dục thể thao, cũng như khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Bên cạnh đó, để tránh tình trạng các hoạt động kinh tế bị tê liệt vì có quá nhiều người bị cách ly do bị nhiễm COVID-19, chính quyền Pháp đã quyết định đơn giản hóa các quy định cách ly, nhất là giảm bớt thời hạn cách ly đối với những người đã tiêm chủng. Kể từ ngày mai, những người đã tiêm chủng đầy đủ nhưng bị xét nghiệm dương tính với virus sẽ phải tự cách ly trong 7 ngày thay vì 10 ngày. Lệnh cách ly có thể được dỡ bỏ sau 5 ngày trong trường hợp xét nghiệm âm tính. Riêng đối với những người chỉ là những ca tiếp xúc với người bị nhiễm, thời hạn cách ly được hủy bỏ hoàn toàn. Trong khi đó, tại Anh Quốc, số nhân viên y tế nghỉ bệnh tăng gấp đôi trong vòng một tháng. Con số này gây lo lắng trong bối cảnh số người nhập viện vì nhiễm COVID-19 đang tăng lên, khiến áp lực tại các bệnh viện mỗi ngày mỗi lớn. Từ London, thông tin viên đài RFI Marie Bueda giải thích.
C'est le grand défi d'aujourd'hui. Les prochaines semaines vont être difficiles.
Đây là một thách thức lớn hiện nay. Cơ quan quản lý Bệnh viện Công Anh Quốc cảnh báo những tuần sắp tới sẽ là khó khăn đối với các cơ sở y tế. Nguyên nhân đầu tiên là do thiếu nhân viên y tế. 24.000 người nghỉ bệnh ngay hôm sau ngày lễ Noel so với 11.000 người cách nay một tháng. Những ca bệnh không khẩn cấp không còn được tiếp nhận nữa. Thêm vào đó, số bệnh nhân nhiễm Omicron lại đang tăng lên. 11.000 người đã nhập viện, tăng 61% so với tuần rồi. Dù vậy, có hai điểm an ủi. Chỉ có 154 trường hợp tử vong được ghi nhận hôm 31 tháng 12. Một con số thấp nếu so với 700 người chết mỗi ngày cách nay một năm, và số bệnh nhân cần phải được chăm sóc tích cực vẫn ở mức ổn định. Nhưng theo Hiệp hội các bác sĩ Anh Quốc, cần phải phản ứng nhanh, tổ chức này kêu gọi chính phủ tái lập các biện pháp hạn chế như hủy các cuộc tụ tập đông người và cấm những cuộc họp mặt giữa nhiều gia đình. Đối với Bộ trưởng Y tế, những biện pháp hạn chế tự do này sẽ chỉ là giải pháp sau cùng. Những biện pháp chống biến thể Omicron hiện tại ở Anh thuộc loại ít nghiêm ngặt nhất ở châu Âu.
Marie Boeda, Londres, RFI.
Nhìn sang châu Á, trước việc Trung Quốc nêu lý do phòng chống dịch COVID-19 để tăng cường kiểm soát biên giới, đặc biệt là tại các cửa khẩu nhập hàng từ Việt Nam theo đường bộ ở vùng biên giới phía Bắc, Bộ Công Thương Việt Nam hôm 31 tháng 12 vừa qua đã lên tiếng yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại các cửa khẩu biên giới.
Theo hãng tin Anh Reuters, hình ảnh và video được Thông tấn xã Việt Nam loan tải cho thấy hàng ngàn chiếc xe tải của Việt Nam bị chặn lại ở biên giới sau khi có tin là nhiều ca nhiễm COVID-19 ngoại nhập đã được phát hiện ở tỉnh Quảng Tây. Thông tấn xã Việt Nam đã trích dẫn một thông cáo của Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng các biện pháp phòng dịch theo chính sách Zero Covid mà Quảng Tây đang áp dụng như dừng hoạt động cửa khẩu hay dừng nhập khẩu một số trái cây là quá mức cần thiết. Theo phía Việt Nam, hành động ngăn chặn của Trung Quốc đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của thương mại song phương và gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp, người dân của cả hai bên. Cũng theo truyền thông Việt Nam, giới chức thương mại tỉnh Quảng Tây đã trả lời phía Việt Nam bằng cách cho biết là họ sẽ kéo dài thời gian thông quan và chuyển các đề nghị khác lên cấp trên. Theo Reuters, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất. Theo số liệu chính thức, lượng hàng nông sản buôn bán giữa hai nước trong 11 tháng đầu năm 2021 đã tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2020, để lên đến 11,3 tỷ đô la. Việc Trung Quốc ngăn chặn hàng nhập theo đường bộ từ Việt Nam thường xuyên xảy ra, tạo nên tình trạng ứ đọng tại biên giới, gây hại rất lớn cho nông dân Việt Nam vì những mặt hàng như rau quả, trái cây rất dễ bị hư hỏng.
Liên quan đến Đài Loan, trong thông điệp đầu năm 2022 đăng tải hôm qua, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn kêu gọi Trung Quốc rằng xung đột quân sự không phải là câu trả lời cho vấn đề Đài Loan, một thông điệp đã bị Bắc Kinh đáp trả bằng một lời cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu Đài Loan vượt qua bất kỳ lằn ranh đỏ nào thì điều đó sẽ dẫn đến thảm họa.
Trong bài phát biểu năm mới được phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố, chúng tôi phải nhắc nhở chính quyền Bắc Kinh là không nên đánh giá sai tình hình và cần phải ngăn chặn sự bành trướng trong nội bộ của chủ nghĩa phiêu lưu quân sự. Theo Reuters, Đài Loan luôn cho biết họ là một quốc gia độc lập và đã nhiều lần tuyên bố sẽ bảo vệ quyền tự do dân chủ của mình. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài diễn văn năm mới hôm 31 tháng 12 đã nói rằng sự thống nhất hoàn toàn của đất mẹ, từ ngữ trong nguyên văn, là nguyện vọng được người dân hai bên eo biển Đài Loan chia sẻ. Hôm thứ Bảy, sau bài phát biểu của bà Thái Anh Văn, phát ngôn viên của cơ quan đặc trách các vấn đề Đài Loan ở Bắc Kinh không ngần ngại đe dọa khi cho rằng Trung Quốc sẵn sàng tranh đấu vì viễn cảnh thống nhất hòa bình, nhưng sẽ phải thực hiện các biện pháp dứt khoát nếu các lực lượng ly khai đòi Đài Loan độc lập tiếp tục khiêu khích và ép buộc, hoặc thậm chí vượt qua bất kỳ làn ranh đỏ nào. Theo nhân vật này, việc theo đuổi độc lập sẽ chỉ ném Đài Loan vào một hố sâu và mang lại thảm họa dữ dội. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh đã nhiều lần cho chiến đấu cơ hoạt động tại vùng eo biển Đài Loan nhằm hù dọa Đài Bắc. Đài Loan cho biết họ sẽ không nhượng bộ trước những đe dọa.
Trong những ngày cuối cùng của năm 2021, thế giới chấn động với vụ hơn 30 thường dân Miến Điện và nhà hoạt động nhân đạo quốc tế bị thiêu sống tại bang Kaya gần biên giới Thái Lan. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã phải ra thông cáo ngày 29 tháng 12 năm vừa qua, lên án vụ thảm sát. Tuy nhiên, theo nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền Miến Điện, vụ thảm sát nói trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trả lời chương trình Frequence Asia của RFI ngày hôm nay, đại diện của tổ chức phi chính phủ Myanmar Witness cho biết, tổ chức này đã tập hợp được hàng nghìn tài liệu cho thấy các đàn áp của tập đoàn quân sự Miến Điện là ngày càng nhiều hơn, càng tàn bạo hơn. Lãnh đạo nhóm điều tra của tổ chức phi chính phủ Myanmar Witness, ông Ben Strick, cho biết cụ thể.
Chúng tôi đã tập hợp được trong hiện tại hơn 3.900 tài liệu, trong đó có các video cho thấy những gì diễn ra trên thực địa. Từ vụ đảo chính cho đến nay, chúng tôi ghi nhận ngày càng nhiều hành động bạo lực. Nếu như trong tháng 2 và tháng 3 năm 2021, các vụ tấn công bằng hơi cay và đôi khi bằng đạn thật chống lại người biểu tình, thì trong hiện tại có vô số các cuộc tấn công vào toàn bộ nhiều ngôi làng, rất nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, hay những vụ người bị tra tấn, bị đốt thành than. Hiện nay chúng tôi có 270 bằng chứng về việc các vụ hỏa hoạn là do phía chính quyền cố tình gây ra trên khắp cả nước. Riêng con số này đã gây lo ngại.
That's a very worrying number.
Tổ chức phi chính phủ Myanmar Witness Horupso là một trong những tổ chức đầu tiên thông báo cụ thể về vụ hơn 30 thường dân bị chết thiêu tại huyện Horupso, bang Kaya. Lãnh đạo nhóm điều tra của tổ chức phi chính phủ Myanmar Witness cho biết thêm về tình trạng chiến sự diễn ra dữ dội tại bang Karen. Tập đoàn quân sự tấn công thẳng vào các khu dân cư, buộc người dân phải tháo chạy ồ ạt sang Thái Lan. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị tham khảo thêm trên trang mạng của RFI tiếng Việt. Ngày mai là đúng 2 năm xảy ra vụ Hoa Kỳ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani, lãnh đạo vệ binh cách mạng Quds, lực lượng tinh nhuệ của quân đội Iran. Trong vụ việc này, còn có một nạn nhân khác là trung úy người Iraq ông Abu Mehdi al-Muhandis, nhân vật số 2 của Hash al-Shaabi, một liên minh các nhóm vũ trang Iraq thân Iran. Hôm qua, nhiều quan chức Iran kêu gọi trả thù. Trong bầu không khí này, lãnh tụ tinh thần tối cao giáo chủ Ali Khamenei đã tiếp đón gia đình tướng Soleimani. Từ Tehran, thông tín viên đài RFI Siavosh Gazi tường thuật.
Le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, qui a reçu la famille du général Soleimani.
Lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, người đã tiếp gia đình viên tướng, đã bày tỏ lòng tưởng nhớ người quá cố. Giáo chủ khẳng định rằng, bất chấp những mong đợi của kẻ thù, máu của tướng Soleimani đổ xuống đã thúc đẩy Hoa Kỳ phải tháo chạy khỏi Afghanistan, giả bộ rời khỏi Iraq và tạo đà tiến cho các lực lượng chống Mỹ ở Yemen và Syria. Những ngày gần đây, nhiều quan chức quân sự Iran khẳng định sẽ tiếp tục hành động để trả thù cho cái chết của tướng Soleimani, bị sát hại cách này 2 năm ở Baghdad, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành. Vài ngày sau cái chết của tướng Soleimani, Iran đã đáp trả khi cho nã hàng chục quả tên lửa nhắm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq. Những ngày qua, Iran còn phô trương sức mạnh khi tổ chức các cuộc thao diễn quân sự, bắn khoảng 16 chiếc tên lửa tấn công và phá hủy một mô hình cỡ lớn mô phỏng khu hạt nhân Dimona của Israel. Tương tự như vậy, Iran còn phóng một tên lửa vào không gian, làm dấy lên nhiều chỉ trích từ các nước phương Tây. Những hành động này xảy ra đúng vào lúc Iran và các cường quốc lớn đang tiến hành đàm phán ở Vienna nhằm khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân 2015. Các cuộc thương lượng tiến triển một cách chậm chạp do những đòi hỏi từ phía Tehran.
Đúng vào ngày cuối cùng của năm 2021, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ thông báo chính phủ Mỹ đã cam kết sẽ kéo dài hoạt động của trạm vũ trụ quốc tế ISS thêm 6 năm nữa. Quyết định của chính phủ Mỹ có ý nghĩa địa chính trị quan trọng, bởi trạm ISS là hợp tác quốc tế chưa từng có giữa nhiều cường quốc và khối quốc gia, trong đó có Nga vốn được coi là đối thủ của phương Tây trong nhiều lĩnh vực, Trọng Thành cho biết tiếp.
NASA thông báo là thời gian hoạt động của trạm vũ trụ quốc tế ISS có thể sẽ được kéo dài cho đến năm 2030. Bà Natalie Tindrod, phụ trách quan hệ quốc tế của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, giải thích về ý nghĩa địa chính trị đặc biệt của quyết định này. Xin trích. Thông báo này có ý nghĩa quan trọng về mặt địa chính trị, vì ISS là đối tác quốc tế lớn nhất trong hợp tác không gian giữa Mỹ, Canada, Nga, Nhật và Châu Âu. Và nếu một mối quan hệ đối tác lớn như vậy được bảo tồn, sẽ có thể giúp cho việc cải thiện mức độ tin cậy giữa Nga và phương Tây trong các hoạt động trên trái đất. Không dễ để người Nga và người Mỹ có thể hợp tác với nhau. Đây cũng là một thông điệp cho thấy ISS vẫn là một công cụ của ngoại giao không gian. Hết lời dẫn. Quyết định của chính phủ Hoa Kỳ đã nhận được sự ủng hộ của các đối tác, bao gồm Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Cơ quan Vũ trụ Canada và Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản. Về phần nước Nga, tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos đã đề xuất rời bỏ dự án vào năm 2025 để xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình, nhưng gần đây đã gửi một mô-đun phòng thí nghiệm đa năng mới lên trạm vũ trụ quốc tế. Được phóng lên vào năm 1998, trạm vũ trụ quốc tế nặng 419 tấn, dài 100 mét, hiện đã 20 năm tuổi, giúp đạt được nhiều tiến bộ lớn trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau. Tổng cộng có 16 quốc gia tham gia ISS. Một phi hành đoàn gồm 6 phi hành gia đảm nhiệm thường trực các hoạt động trên trạm vũ trụ quốc tế. Sau quyết định từ Nhà Trắng, ngân sách để tiếp tục duy trì ISS thêm 6 năm nữa còn phải chờ Quốc hội Mỹ phê chuẩn.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trước khi bước sang một phần 2, mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của Thanh Hà nói về Sài Gòn côn đảo trên hành trình sáng tác của nhạc sĩ Pháp Camille Saint-Saëns.
Trong gần 80 năm sự nghiệp, Camille Saint-Saëns đã sáng tác hơn 600 nhạc phẩm. Trong tủ sách đồ sộ đó của nền âm nhạc Pháp có một thoáng bóng hình của thành phố Sài Gòn thời còn là thuộc địa Đông Dương. Dòng chữ Sài Gòn 1895 tháng 4 đã đánh dấu thời điểm mà Camille Saint-Saëns hoàn tất vở opera Cédégon. Trong những ngày tháng ông thả bước ở Đông Dương, Sài Gòn, Chợ Lớn, Vũng Tàu, Côn Đảo là những nơi ông đã đi qua. Ngày 13 tháng 2 1895, đích thân toàn quyền Đông Dương Armand Rousseau ra tận bến cảng Sài Gòn để đón người bạn thân Camille Saint-Saëns. Thế rồi ông đã lưu lại tại thành phố được mệnh danh là Viên Ngọc Viễn Đông này trước khi tiếp tục hành trình đến Côn Đảo, nơi mà một mối thâm giao là Louis Jacquet được bổ nhiệm điều hành nhà tù khét tiếng Bulo Condor. Trong một bức thư còn lưu lại về những ngày tháng ở Đông Dương, nhạc sĩ người Pháp đã viết: "Phong cảnh Côn Sơn tuyệt đẹp, tôi chưa từng được thấy trên đời. Tiếc là chẳng hiểu biết gì nhiều về con người, về văn hóa và nhất là âm nhạc xứ này." Thật ra thì trước khi đặt chân đến Đông Dương, Camille Saint-Saëns đã từng có dịp tiếp cận với âm nhạc Đông Dương nhân hội chợ triển lãm toàn cầu Exposition Universelle ở Paris 1889. Thế nhưng khác hẳn với nhạc sĩ Claude Debussy, Saint-Saëns đã không bị nhạc ngũ cung hay những nhạc cụ cổ truyền Đông Phương làm mê hoặc. Trong một bài nghiên cứu, ông viết âm thanh phát ra từ những nhạc cụ xa lạ ấy làm ông liên tưởng đến tiếng mèo kêu, đến những tiếng kêu thảm khốc của những con vật bị hành hình. Những ngày tháng ở Sài Gòn, Chợ Lớn, ông đã nhiều lần đi xem hát, nhưng dường như chất nhạc thuần túy Á Đông ấy chẳng mảy may làm Camille Saint-Saëns thay đổi quan điểm. Nhưng điều đó không cấm cản, ông được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường phái nghệ thuật Đông Dương Orientalisme. Năm 1872, vở opera thứ ba trong sự nghiệp của Saint-Saëns mang tựa đề Công chúa da vàng, nhân vật chính trong vở ca nhạc kịch ấy đã yêu say đắm một nàng tiên Nhật Bản, dù chỉ là một mối tình trong mơ. Thank you. âm hưởng rất Á Đông mà chúng ta vừa nghe qua trong đoạn cuối của chương thứ nhì bản concerto số 5 cho dương cầm, còn được gọi là bản concerto Ai Cập, đã được Camille Saint-Saëns sáng tác năm 1896 tại Luxor, bản tình ca dân gian của anh trèo đò với thang âm ngũ cung của miền nắng ấm Ai Cập, là tiếng gọi viễn du như một lời mời Camille Saint-Saëns hãy neo lại con thuyền sáng tác trên dòng sông Nil. Bệnh suyễn từ bé, nhạc sĩ Camille Saint-Saëns không chịu được cái thời tiết giá lạnh của những mùa đông ẩm ướt tại Pháp, nên ông rất thường xuyên tìm đến những vùng nắng ấm. Tác giả của Le Carnaval des Animaux, lễ hội hóa trang của các loài thú, đã 15 lần đến Ai Cập, 6 lần dừng chân tại quần đảo Canary, gần 20 lần đến Algeria, và cũng chính tại thủ đô Alger, ông đã chút hơi thở cuối cùng ngày 16 tháng 2 năm 1921. Một nhạc sĩ phong cầm và piano, một nhạc trưởng tài hoa, một nhà soạn nhạc đa tài, để lại nhiều dấu ấn trong hầu hết các thể loại âm nhạc, từ thính phòng đến giao hưởng, và kể cả trong cái thế giới opera. Trong suốt sự nghiệp, Camille Saint-Saëns đã rất thường xuyên phải sống xa nhà. Ông từng biểu diễn tại Nga, hai lần sang Mỹ, rồi lặn lội đến tận Brazil và Argentina. Khi định mệnh lần lượt cướp đi hai cậu con trai lúc tuổi còn thơ, thì ông không còn thiết tha với cuộc sống gia đình. Saint-Saëns gần như là ly thân với người vợ trẻ, rất thường xuyên qua thư từ. Ông liên lạc với mẹ, người đã đưa ông bước vào cái thế giới âm nhạc. Năm 1888 khi bà mất, không còn gì để giữ chân người nhạc sĩ này ở Paris hay tại thành phố Dieppe, quê nội của ông. Tác giả đã từng tâm sự những chuyến đi xa là cái cách duy nhất để Camille Saint-Saëns hy vọng tìm lại được chính mình. Và đúng như thế, ông rong ruổi đi từ Ceylon đến Malta, từ Tunis đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, rồi sang tận Đông Dương, Suite Algérienne, Africa, giai điệu Ba Tư, Công chúa da vàng, Bình minh trên sông Nil là một trong số những tác phẩm mang tên những vùng đất mà Camille Saint-Saëns đã đi qua. Saint-Saëns là một nhạc sĩ dấn thân ở vào cái thời kỳ mà Anh, Pháp hay Hà Lan đã đua nhau chinh phục những vùng đất mới, thường xuyên lui tới với Algeria thuộc địa của Pháp hay Ai Cập vùng lãnh thổ thuộc về Vương quốc Anh. Camille Saint-Saëns đã từng giải thích, thành phố Alger đủ thơ mộng để cho những người châu Âu đến đây sống một cuộc đời vương giả. Thế nhưng thay vì bảo tồn cái văn hóa bản địa đẹp đẽ ấy, thì người ta lại phá hủy những đền đài cổ kính và tráng lệ của Algeria để kiến thiết những khu nhà Tây xấu xí. Đối với một người mà bốn bề là nhà, ông không thể chấp nhận cái chính sách thực dân. Một điểm nổi bật khác trong tư tưởng của Camille Saint-Saëns là ông rất chú trọng vào cái tinh thần bác ái và bình đẳng trong xã hội. Trong tác phẩm Danse Macabre, vũ điệu của những bộ xương khô, sáng tác năm 1874, ông đã phổ nhạc một bài thơ mang tên Bình đẳng và bác ái của thi sĩ người Pháp Cazalis. Ở cái cõi vĩnh hằng, hai bộ xương khô, một của bà bá tước và một của anh thợ hàn, đã tự do, hạnh phúc khiêu vũ bên nhau. Hạnh phúc trong cái giây phút đó khiến thế gian phải ganh tị. Những nhạc sĩ bậc thầy như là Rossini của Ý hay Franz Liszt của Hungary đã sớm nhìn thấy Camille Saint-Saëns là một nghệ sĩ tài hoa. Liszt từng thốt lên rằng Saint-Saëns là nhạc sĩ phong cầm xuất sắc nhất trên đời. Và nhiều năm sau đó thì đến lượt Claude Debussy quả quyết rằng Saint-Saëns là người am hiểu âm nhạc của thế giới hơn ai hết. Trong lịch sử âm nhạc Pháp, Camille Saint-Saëns là một trong những tác giả có sự nghiệp bền bỉ. Ông đã dễ dàng xuyên qua hai thế kỷ 19 và 20, hai cuộc chiến giữa nước Pháp và Đức, một trường phái âm nhạc lớn khác của nhân loại, với những cái tên tuổi như Bach, Mendelssohn hay Wagner mà ông hằng ngưỡng mộ. Camille Saint-Saëns liên tục là người mở đường với tác phẩm Quatuor đầu tiên dành cho kèn saxo, hay là người tiên phong đưa điệu tango vào dòng nhạc cổ điển. Năm 1908, lại cũng Camille Saint-Saëns là người đầu tiên đã soạn nhạc phim. Có lẽ chính vì thế mà nhạc phẩm Aquarium trong tập nhạc Le Carnaval des Animaux được chọn là nhạc hiệu vào mỗi mùa liên hoan điện ảnh Cannes.
Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu cho phép các hãng dược xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 không cần xin phép trước. Việt Nam kêu gọi Trung Quốc khẩn trương mở lại cửa khẩu biên giới cho hàng hóa. Chính phủ Mỹ muốn gia hạn trạm vũ trụ quốc tế đến năm 2030. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đến với tạp chí văn hóa phóng sự của Thùy Dương nói về họa trên nền trời và sắc màu tranh kính của nghệ sĩ đương đại nổi tiếng thế giới Kim An-jong.
Thưa quý vị, ngoài màn trình diễn ánh sáng công phu, lung linh huyền ảo nổi tiếng hàng năm, thành phố nhỏ Chartres cách Paris một giờ tàu và mùa lễ Tết còn thu hút nhiều du khách đến với trung tâm tranh kính quốc tế, nơi duy nhất ở châu Âu trưng bày tranh kính của các nghệ sĩ đương đại, nơi đang có triển lãm họa trên nền trời của nghệ sĩ tranh kính gốc Hàn nổi tiếng thế giới, cha xứ Kim An-jong. Kéo dài đến hết năm 2022, triển lãm họa trên nền trời được Trung tâm Quốc tế Tranh Kính Màu ở Chartres tổ chức để tôn vinh nghệ sĩ Kim An-jong, sinh năm 1940 tại Hàn Quốc, một trong những gương mặt nghệ sĩ tranh kính màu nổi bật nhất tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung trong giai đoạn đầu thế kỷ 21. Ngày 20 tháng 12 năm 2021, phóng viên RFI đã đến thăm triển lãm Họa trên nền trời. Giữa tầng hầm rộng rãi khang trang với những cây cột đá, mái vòm có từ thế kỷ 12 của Trung tâm Quốc tế Chính Kính, là không khí yên ả, ấm áp với hệ thống ánh sáng dịu nhẹ làm nổi bật vẻ đẹp của 42 bức tranh kính màu đủ kích cỡ, hình dáng với các gam màu khi thì mát dịu, lúc lại ấm nóng, vừa rực rỡ, vừa êm dịu qua những hình khối đường nét nghệ thuật trừu tượng của nghệ sĩ Kim. Trong không gian nghệ thuật đó, chúng tôi đặc biệt chú ý tới hai vị khách đang say sưa ngắm nhìn các tác phẩm. Khi bắt chuyện, chúng tôi được biết bà Michel Ousset và ông Jean-Jacques Ladé đến từ tỉnh Loire. Cả hai đều đam mê và am hiểu về nghệ sĩ kính màu Kim En-jung. Bà Michel Ousset cho biết,
chúng tôi bắt đầu khám phá tranh kính màu cách này 10 năm, và kể từ đó chúng tôi không chỉ tìm hiểu về những nghệ sĩ như là Cha Kim cũng là một sự khám phá mới với chúng tôi. Chúng tôi đã đến thăm nhiều nơi có tranh kính, nhất là các nhà thờ, các địa điểm tôn giáo, vì đó là nơi có nhiều tranh kính màu nhất. Tranh kính đúng là một tác phẩm nghệ thuật phi thường và cho phép thể hiện được rất nhiều điều qua sự trong suốt và qua ánh sáng. Về nội dung cuộc triển lãm, thì chuyến tham quan triển lãm lần này là bước tiếp nối của điều gọi là tình yêu nghệ thuật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều đã đến với tôi cách đây 10 năm, khi lần đầu tiên tôi phát hiện ra người nghệ sĩ mà trước đó tôi chưa từng nghe nói tới. Ngay sau khi ngắm được bức tranh kính của ông tại nhà thờ nhỏ theo phong cách Romand ở tỉnh Saône-et-Loire, chúng tôi đã lên mạng Internet và trang Wikipedia để tìm hiểu, bởi vì điều thú vị trong tác phẩm của Cha Kim là nó đã thúc đẩy chúng tôi đi tìm tòi. Một công cuộc tìm tòi mà chúng tôi rất nhanh chóng cảm thấy đó là một cuộc tìm kiếm mang giá trị tinh thần, và chúng tôi đã tìm cách để hiểu người nghệ sĩ này là ai, tìm cách hiểu thấu tác phẩm của ông ấy, ngay cả khi tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thực sự hiểu thấu được, bởi vì đó là một phần bí ẩn của tác phẩm. Nhưng nó dẫn chúng tôi đến một công cuộc tìm kiếm, đưa chúng tôi đi thăm từ nhà thờ này tới nhà thờ khác, từ nơi này sang nơi kia, từ cuộc triển lãm này đến cuộc triển lãm khác. Có rất nhiều tác phẩm, chúng tôi tìm cách đắm mình vào trong đó, không đơn giản chỉ là vào 4, 5 hay 10 bức tranh kính, mà là đắm mình trong các tác phẩm một cách trọn vẹn. Và cuối cùng, chúng tôi cũng tìm kiếm được niềm vui mà nó mang lại cho chúng tôi. Điều này mang lại cho chúng tôi rất rất là nhiều niềm vui. Về Trung tâm Tranh Kính Quốc tế, trước đây chúng tôi đã từng đến thăm nơi này. Tôi thấy đây là một công trình rất là đẹp. Bản thân công trình đã là một quần thể kiến trúc tuyệt vời. Tôi rất thích tranh vẽ trên kính, và đặc biệt là kiểu tranh kính cho phép các nghệ sĩ tự do trong sáng tác, hoàn toàn tự do trong cách biểu đạt so với kính màu, với đường nét uốn lượn ghép nối bằng chì. Nhất là trong các tranh kính hiện nay, chúng tôi thấy về khía cạnh hình thức thể hiện, các nghệ sĩ có được sự tự do biểu đạt rất là lớn.
Il y a une grande liberté presque physique pour l'expression de l'artiste.
Chính bà Michel Ousset cho RFI biết, ông Jean-Jacques Ladé từng có cơ hội hợp tác với nghệ sĩ Kim En-jung. Có một câu chuyện dài đã đưa vị thị trường yêu thích sự sáng tạo nghệ thuật, đam mê tranh kính của nghệ sĩ Kim đến với ý tưởng thực hiện dự án cải tạo, trang trí tòa nhà thị chính bằng tác phẩm tranh kính. Ông Ladé hồi tương.
J'étais maire d'une commune de 7000 habitants qui s'appelle Mably.
Khi đó tôi là thị trưởng của một thị trấn có 7000 dân. Thị trấn có tên là Mably ở gần Khoan, thuộc tỉnh Loire. Chúng tôi đã đề xuất mở rộng kiến trúc của tòa thị chính bởi tòa nhà đã bắt đầu trở nên nhỏ bé, và chúng tôi muốn phần mở rộng này được bổ sung yếu tố màu sắc và ánh sáng. Tất nhiên là để nâng cao chất lượng kiến trúc, nhưng mà cũng là để mang lại một yếu tố nghệ thuật khác, và cũng có thể là mang đến cho công trình những yếu tố mang lại sự thanh thản, bình yên trong công việc mà chúng tôi đang thực hiện với nhóm của mình. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, và có lẽ cũng là để chào đón công chúng, những người nói chung thường đến tòa thị chính để làm các thủ tục hành chính. Như vậy cũng như tôi đã từng khám phá, họ cũng có thể khám phá một yếu tố nghệ thuật và từ đó có thể tiếp tục bồi đắp thêm. Và thế là tôi đã viết thư cho cha Kim En-jung mà không thực sự tin tưởng là sẽ đạt kết quả. Rồi 15 ngày sau, cha Kim đã gọi điện cho tôi để nói rằng ông quan tâm đến dự án. Có lẽ là vì ông ấy chưa bao giờ sáng tác cho môi trường thế tục. Ông ấy đã sáng tác nhiều cho các công trình tôn giáo, nhưng cho đến khi đó thì cha vẫn chưa từng sáng tạo với một nơi thế tục như tòa thị chính. Và điều đó cũng khiến tôi thích thú, vì tôi tự nhủ rằng ẩn sau tất cả là sự sáng tạo, là ánh sáng, là màu sắc, là sự thanh thản và vẻ đẹp, sự bình yên.
nhưng có lẽ cũng có một câu hỏi về tâm linh, và câu hỏi về tâm linh, tinh thần này không phải là của riêng ai. Điều này thu hút tôi, và tôi tin rằng Trà Kim cũng quan tâm đến vấn đề chia sẻ về tinh thần, về tâm linh, vì vậy chúng tôi đã gặp nhau, và chúng tôi đã cùng nhau thống nhất về việc tạo ra một bộ tranh kính màu. Sau đó chúng tôi đã trưng bày các tác phẩm trong một căn phòng đặc biệt và rất đẹp, căn phòng của hội đồng thị trấn. Rất nhanh chóng, trong căn phòng này đã có sự gắn kết nhất quán khó tin giữa tác phẩm của kiến trúc sư và tranh kính màu cùng các tác phẩm khác của nghệ sĩ Kim. Sự gắn kết này khiến phòng họp của hội đồng thị trấn, nơi vốn thường xảy ra các cuộc tranh cãi, đối đầu, có được yếu tố yên bình. Tôi tin tưởng rằng chúng ta đang sống trong một xã hội không phải lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng chúng ta có thể đưa các yếu tố liên quan đến cái đẹp vào cuộc sống hàng ngày của mọi người. Điều đó rất thú vị đối với tôi, và nó cũng đã được những người dân trong thị trấn của tôi đón nhận.
Đối với ông Lade, triển lãm ở Trung tâm Quốc tế Tranh Kính Sartre vẫn là một trong những cuộc triển lãm đẹp nhất của nghệ sĩ Kim mà ông từng được xem, ẩn chứa dấu ấn của thời gian và bộc lộ độ chính của người nghệ sĩ. Ông Lade chia sẻ thêm.
C'est une continuité, je crois, parce que depuis que nous avons découvert l'œuvre de Kim Il-sung, depuis.
Tôi nghĩ đó là một sự tiếp nối, bởi vì kể từ khi chúng tôi phát hiện ra tác phẩm của Kim Il-sung và một số tranh kính của ông ấy trong tòa thị chính Mapli, chúng tôi muốn đào sâu thêm, hiểu biết thêm về công việc sáng tác nghệ thuật của người nghệ sĩ đó. Và cứ mỗi khi chúng tôi đi nghỉ ở một vùng nào đó, thì chúng tôi cũng tìm kiếm cơ hội để đến thăm những nơi có thể ngắm tranh kính màu của Kim Il-sung. Tôi tin rằng khi người ta chìm đắm vào các tác phẩm của một nghệ sĩ, người ta lại muốn đi xa hơn trong việc khám phá mọi điều mà người nghệ sĩ đó muốn truyền tải. Bởi vì tôi tin rằng tác phẩm của Kim Il-sung gợi lên suy nghĩ riêng của mỗi chúng ta. Tôi thấy rất nhiều cảm xúc, rất nhiều nét đẹp trong đó, và cả niềm vui nữa. Có thể là hiện nay chúng ta đang quên đi niềm vui, bởi vì thế giới không mấy vui vẻ. Nhưng chúng tôi đang tìm thấy trong tranh kính của Kim Il-sung những yếu tố đặt cho chúng ta câu hỏi về con đường đi của chính mình.
Kỹ thuật in độc đáo trên kính đã giúp các tác phẩm tranh kính của nghệ sĩ Kim giữ được những nét rất thực nếu so với những bức tranh ông vẽ trên toàn. Đúng với tên gọi của triển lãm, họa trên nền trời, bầu trời của cái đẹp đang mở ra mênh mang trước mắt người xem, để trí tưởng tượng của họ được bay bồng khi ngắm những nét vẽ lúc mềm mại, khi tự do phóng khoáng, không bị gò bó trong không gian của các đường chỉ uốn lượn ghép nối các mảnh kính. Cũng không chỉ bị giới hạn trong thế giới của các nhân vật, điển tích tôn giáo như nghệ thuật tranh kính cổ điển thường thấy. Ở nhiều tác phẩm, trên nền kính trắng đục hoặc trong suốt không chỉ là những hình khối, nét họa đầy màu sắc mà còn được điểm xuyết những vần thơ qua nét vẽ tha thướt, thi và họa đan xen, minh họa và tô điểm nét đẹp cho nhau, và người xem cứ thế mà thả bước, thả hồn tưởng tượng khung trời sáng trong đầy màu sắc, tận hưởng khung trời tự do, bầu trời của nét đẹp tinh thần đang mở ra trước mặt.
Vừa rồi là phóng sự của Thùy Dương nói về họa trên nền trời và sắc màu tranh kính của nghệ sĩ đương đại nổi tiếng thế giới Kim Il-sung. Sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của Lệ Thu nói về bộ phim Cú Rích Huyền Bí, Những Tuyệt Vời Ta Không Bỏ Lỡ, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Hãy chọn một chiếc ghế thật êm, bên cạnh lò sưởi giữa mùa cuối năm lạnh giá, cùng chào đón một năm mới đang đến, và thử nghĩ xem khoảnh khắc nào khiến bạn nhớ đến nhất trong đời. Nếu còn do dự, hãy dành ra hơn 100 phút để thưởng thức click, tạm dịch là cú click huyền bí của điện ảnh Hoa Kỳ. Không đoạt giải cao trong các kỳ liên hoan, không gây tiếng vang bằng hình ảnh hoành tráng hoặc kỹ xảo đặc biệt, phim có thể khiến bạn rung động bằng những nụ cười và cả những giọt nước mắt xúc cảm chạm tới tận trái tim. Cú click huyền bí của đạo diễn Frank Corari, với sự góp mặt của nam diễn viên được mệnh danh là đại diện cho các bộ phim về đề tài gia đình cùng phong cách hài hước dí dỏm Adam Sandler. Câu chuyện về kiến trúc sư Michael Newman và cuộc đời có vẻ như chẳng có nổi một giây yên bình của anh. Một vợ, hai con đang mong đợi sẽ được trở thành người góp vốn trong công ty xây dựng. Michael dành tất cả thời gian để làm việc và làm việc.
Smile, though your heart is aching.
Chắc chắn trong đời, mỗi người đều có những mục tiêu riêng. Với nhiều người thì đó là sự thành đạt, với người khác là hạnh phúc gia đình, người khác nữa lại là sự tự do cá nhân. Mở đầu cú click huyền bí, khán giả đã thấy ngay mục tiêu của Michael là gì.
Quay cuồng giữa công việc, với dự định hoàn thiện ngôi nhà trên cây cho các con đã trì hoãn cả mấy tháng. Việc phải có mặt ở cuộc thi bơi của cậu con trai nhỏ, hay là kế hoạch cắm trại vào ngày Quốc Khánh, Michael gần như phát điên. Cuộc sống luôn gấp gáp, vội vã, công việc dồn dập đến mức anh thậm chí không thể nhớ nổi cái điều khiển nào dành cho đồ dùng nào trong nhà. Bấn loạn xoay vần trong cái mục tiêu lớn nhất là trở thành người góp vốn chính trong công ty, khiến Michael không có lấy một phút thư giãn. Mơ ước lớn nhất của anh là vợ con phải được sung sướng đầy đủ, không thể sống thiếu thốn như anh lúc còn thơ bé. Nhưng dường như Michael bị nhầm lẫn giữa những điều anh muốn và những điều gia đình của anh đang cần. Một cuộc sống đủ đầy vật chất chưa chắc đã là điều kiện cần cho một gia đình hạnh phúc.
Smile and maybe tomorrow.
Việc đặt mục tiêu sai dẫn đến muôn vàn hệ lụy mà Michael không thể lường trước. Ngay cả khi anh có trong tay chiếc điều khiển kỳ diệu có thể điều khiển cuộc đời anh như một cuốn phim. Chạy xe giữa đêm đến một trung tâm mua sắm dường như chỉ để xả hơi, Michael vô tình gặp Morty, người đàn ông khá quái dị trong nhà kho của trung tâm, rồi được ông ta tặng cho chiếc điều khiển. Ban đầu mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ, cuộc sống của Michael bỗng chốc thăng hoa và trở nên thật hoàn hảo khi anh phát hiện ra chỉ với một cú click là anh có thể thoát khỏi vô số những phút giây mà anh cho là thừa mứa và vô bổ trong đời. Michael lần lượt tua nhanh qua những buổi ăn tối dài đằng đẵng mệt mỏi với bố mẹ anh, tua qua cả những giây phút tranh luận cãi vã giữa anh và Donna, vợ anh, những lúc đau ốm, thậm chí cả những đêm ân ái chấp nhoáng của hai vợ chồng. Cuộc đời Michael tràn ngập những cú tua nhanh, chỉ còn đọng lại là công việc. Chẳng có gì tuyệt vời hơn là có thể điều khiển cuộc sống của mình tùy ý. Chiếc điều khiển tỏ rõ khả năng hoàn hảo của nó khi đem lại cho Michael những thành công nhất định. Công việc hoàn thành nhanh chóng, các dự án trở nên trôi chảy và mục tiêu là người góp vốn lớn nhất công ty sắp trở thành hiện thực.
Nhưng thật chẳng ai đoán được chữ ngờ, dù ta đang sống như đang xem một cuốn phim. Amer, sếp của Michael thật ra chỉ lợi dụng anh. Sau tất cả, Michael vẫn phải làm việc không ngừng nghỉ và mọi thứ chỉ dừng lại ở những lời hứa hẹn. Căng thẳng và mệt mỏi đeo bám Michael, lo lắng cho cuộc sống gia đình, áp lực phải có nhiều tiền thì mới hạnh phúc, khiến anh dùng chiếc điều khiển tua nhanh tới lúc được thăng chức và chính thức trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty. Thế nhưng, Michael đã mất gì?
Light up your face with gladness.
Anh không hề biết rằng nút tua nhanh trên chiếc điều khiển chỉ có tác dụng với anh. Còn lại, mọi người xung quanh vẫn phải sống với thời gian thật sự. Trong thời gian của thực tại ấy, Michael hóa ra lại tồn tại dưới dạng chế độ tự động. Rõ ràng, cái điều khiển thần kỳ đã làm theo đúng mục tiêu mà anh đặt ra trong đời, đó là tập trung làm việc. Nên khi ở chế độ tự động, Michael chỉ biết làm việc. Một năm trôi qua với anh là một cái chớp mắt, nhưng gia đình anh thì phải trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng sống cùng với một người máy. Michael giật mình nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn bắt đầu khởi phát. Mối quan hệ giữa anh và Donna trở nên căng thẳng vì anh luôn luôn im lặng. Các con của anh đã lớn, chúng không còn xem bộ phim hoạt hình khủng long nữa, và chú chó Sundance yêu quý đã qua đời. Kinh hoàng hơn cả là cái điều khiển thông minh kia đã đặt chế độ tự động lên cuộc đời anh. Ngay cả khi Michael không chạm vào chiếc điều khiển thì nó cũng tự tua qua tất cả những gì anh đã từng tua, là những lúc tụ tập ăn uống với bố mẹ, là lúc anh và Donna tranh luận hay yêu đương, lúc anh đau ốm và lúc anh nhận được những lời hứa hẹn thăng chức.
Tất cả không thể dừng lại được nữa. Tất cả những gì Michael từng cho là không quan trọng trong đời anh đều tự động trôi qua.
Những khủng hoảng bắt đầu. Thời gian sống của Michael bỗng bị tính bằng phút bởi hàng chục năm bị tua nhanh. Morty đã từng nói với anh rằng anh không thể trả lại cái điều khiển, cũng giống như những gì anh đã từng tua qua thì sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Dù bắt đầu cảm nhận nỗi sợ hãi và tìm mọi cách để thoát khỏi những lần tua nhanh, thì Michael vẫn bị kéo về tương lai một cách vội vã. Hàng chục năm tiếp tục trôi, cho tới lúc Michael vô cùng thành đạt, nhưng anh và Donna đã ly dị và cô đã lấy chồng mới là thầy dạy bơi của Ben, con trai anh. Còn các con của anh đã trưởng thành từ lúc nào? Cú sốc lớn nhất sán mạnh vào Michael chính là cái chết của cha anh. Michael cố gắng tua lại lúc ông qua đời, nhưng không thể bởi vì anh đã không có mặt bên cạnh ông ở giây phút cuối cùng. Trong chế độ tự động, anh chỉ biết có làm việc. Anh bỏ qua ông, thậm chí làm tan nát trái tim ông khi thẳng thừng tuyên bố mình đã biết hết trò ảo thuật ngớ ngẩn bố từng làm, chỉ giả vờ hào hứng mà thôi. Đó là lần cuối cùng bố của Michael gặp anh trước khi ông mất. Ông xoa đầu anh và nói, "Ta yêu con," trong khi phiên bản tự động của Michael vẫn cắm mặt vào máy tính. Người ta đã không kìm được nước mắt khi Michael tua đi tua lại khoảnh khắc đó, rồi nhấn nút tạm dừng để tự mình đứng ra trước mặt ông, khẽ khàng hôn lên trán ông và thì thầm, "Con cũng thương bố vô cùng." Michael đã cố gắng đi quá nhanh trong cuộc đời mình, như một thằng lùn mơ ước về thế giới xa xôi nào đó, nhưng hóa ra thế giới ấy chỉ là món bắp rang.
Bước ngoặt cuối cùng là lúc Michael hiểu ra điều gì cần được đặt lên hàng đầu, cái gì nên là mục tiêu trong cuộc sống. Không phải công việc, không phải sự nghiệp, mà là gia đình, là những người thân yêu bên cạnh mình, là sự yêu thương và gắn kết.
Cuộc đời trôi tới lúc Michael bị ung thư, gần như bị sốc khi con gái anh gọi chồng mới của Donna là cha và Michael ngã quỵ trong đám cưới của Ben. Ngày lúc ấy, sau đám cưới, Ben phải đi công tác, quyết định bỏ qua tuần trăng mật. Michael đã đuổi theo con trai, dù lúc này anh rất yếu, anh có thể phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Nhưng Michael vẫn chạy, dưới màn mưa, ngã gục xuống lòng đường lạnh giá ướt sũng, chỉ để nói với con rằng gia đình là ưu tiên số một, hãy yêu nhiều khi con còn có thể. Cú click huyền bí có một kết thúc có hậu và ấm áp như ba bộ phim gia đình khác, là lúc Michael bừng tỉnh ở trung tâm mua sắm cùng với một cái gì hoàn toàn tươi mới như là bừng nở ở trong anh. Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh bỗng yêu cái xe cũ rẻ tiền của mình, chạy tới nhà bố mẹ giữa đêm, ôm hôn họ và nói lời yêu thương họ không ngừng. Rồi anh trở về nhà, hôn hít ba mẹ con Donna, lên kế hoạch vụ cắm trại và bắt tay vào hoàn thiện ngôi nhà trên cây cho lũ trẻ. Bất ngờ là, một lần nữa, cái điều khiển lại xuất hiện ở bếp nhà Michael như là món quà Moti tặng cho anh. Thế nhưng, chắc hẳn, bạn biết lần này Michael sẽ làm gì?
Cuộc đời rõ ràng không thể như một cuốn phim mà chúng ta có thể tua đi tua lại hoặc có cơ hội thứ hai để sửa sai. Vậy tại sao ngay từ đầu chúng ta không sống tốt hơn để chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì tuyệt vời trong hành trình sống một đi không trở lại của mình?
Khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại Góc Vườn Âm Nhạc, gia trình nói về những bản song ca xuyên thế hệ năm 2021, tạp chí được phát lần đầu trong ngày hôm qua.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Năm 2021 khép lại với ấn tượng mạnh mẽ của những bản song ca giữa hai thế hệ cách biệt. Phổ âm nhạc khác biệt giữa hai thế hệ đã tạo nên điểm nhấn cho những ca khúc nổi bật này. Elton John là cái tên nổi bật nhất năm 2021 nhờ những bản song ca. Ở tuổi thất thập, cái tên Elton John đã quá quen thuộc với những khán giả toàn cầu ở tuổi trung niên và khán giả lớn tuổi. Bộ ba sản xuất người Úc, P-Now, đã thành công khi kết hợp Elton John với giọng ca nữ Dan Disco nổi bật nhất hiện nay, Dua Lipa. P-Now gồm ba thành viên là Nick Littlemore, Peter Mayes và Sam Littlemore, là ba người bạn lâu năm của Elton. Họ từng hợp tác trong album remix đầu tiên năm 2012 có tựa đề là Good Morning to the Night, chào buổi sáng màn đêm. Lần này, bộ ba Pinau đã sáng tạo lần thứ hai bản hit Sacrifice của Elton John thành một bản nhạc đàn có tựa đề là Cold Heart. Elton mong mỏi chiếm được cảm tình của khán giả trẻ, nên chúng tôi mới có một cơ hội đặc biệt này để thể hiện. Khó khăn nhất đối với ekip sản xuất là Elton có quá nhiều bản hit xuất sắc, từ 40 đến 50 ca khúc phổ thông. Do đó, Pinau đã phải chịu áp lực tìm miếng ghép phù hợp cho bản nhạc remix, vừa là bản hit, vừa ăn nhập với thể loại disco. Về phía Elton John, ông có một nhạc cảm nhạy bén với các nghệ sĩ trẻ thể loại nhạc mới. Ông nhanh chóng đề xuất với ekip sản xuất về danh sách CD của mình mong mỏi, trong đó có Dua Lipa. Bản hit Cold Heart nhanh chóng chiếm được thiện cảm khán giả, đứng thứ 21 trong top 100 ca khúc nghe nhiều nhất bảng xếp hạng Billboard. Chỉ dừng lại ở nhạc disco, Sir Elton John còn tham vọng chiếm lĩnh nhạc Giáng sinh năm 2021. Ông vừa ra mắt siêu phẩm Noel song ca với nhạc sĩ tài năng Ed Sheeran, Merry Christmas trong mùa Giáng sinh và năm mới. Đây là một ca khúc vui tươi, lời ca ý nghĩa và khá dễ nghe của hai tài năng âm nhạc xuất chúng Anh Quốc. Ed Sheeran 30 tuổi, hài hước để kể lại chuyện hậu trường quay video clip ca khúc Merry Christmas chúc mừng Giáng sinh với Elton John đã 74 tuổi. Trong video, tôi đóng vai ông già Noel đã phải một hộp quà. Trên hộp quà có một quả chuông kim loại bên trên. Quả chuông đã bay vọt qua đầu Elton và suýt nữa có thể gây nứt hộp sọ của ông ấy. Các khán giả hâm mộ sẽ thấy tự hào hơn khi hai nghệ sĩ đóng góp phần lợi nhuận của ca khúc vào các quỹ từ thiện. Elton John sẽ đóng góp vào quỹ phòng chống đại dịch AIDS do ông thành lập từ năm 1992. Còn Ed Sheeran sẽ quyên góp vào quỹ Suffolk Music Foundation, trợ giúp trẻ em dưới 18 tuổi có thể tiếp cận được việc chơi nhạc cụ và giáo dục âm nhạc. Tương tự như Elton John, tên tuổi của danh ca Tony Bennett đã in sâu trong tâm trí người hâm mộ nhạc jazz hơn 8 thập kỷ. Ở tuổi 95, Tony đã quyết định từ giã sự nghiệp do tuổi tác và căn bệnh Alzheimer. Ông đã để lại con tim cho khán giả yêu nhạc tại Radio City Music Hall với bản song ca cùng nữ ca sĩ tài năng Lady Gaga. Hai đêm diễn cuối cùng của Tony Bennett vào đầu tháng 8 năm 2021 đã cháy vé trước thông tin nghỉ hưu của nam nghệ sĩ. Trước đó, Lady Gaga và Tony Bennett từng hợp tác chung trong một album nhạc jazz năm 2014. Lần chia tay ý nghĩa này, Lady Gaga được coi là một gương mặt chọn mặt gửi vàng để vinh danh tài năng âm nhạc lớn. Lady Gaga đã bật khóc khi chia sẻ về bạn song ca. Ông ấy là một người bạn, người tri kỷ trong âm nhạc. Ông ấy là một ca sĩ vĩ đại nhất trên thế giới này. Bạn sẽ chúc mừng, gào thét, cười, khóc và phơi bày tâm hồn mình khi nghe ông ấy trình diễn lần cuối. Trong buổi biểu diễn, Tony và Lady đã thắp sáng hai bản nhạc jazz Anything Goes, Bất cứ chuyện gì xảy ra và Love for Sale, Tình yêu để bán. Mặc dù mắc chứng mất trí nhớ, Tony vẫn trình diễn mượt mà với bạn song ca như không có dấu hiệu bệnh. Bác sĩ thần kinh Gayatri Devi chia sẻ, cho dù ông ấy không nhớ được những ngày tháng hay căn hộ mình ở đâu, ông ấy vẫn hát trôi chảy toàn bộ các bài hát nhạc pop jazz phổ thông nhất của thế kỷ 20. Âm nhạc và biểu diễn đã ăn sâu vào não bộ của ông. Tony đã thốt lên, "Sweetheart, Người tình khi thấy Lady Gaga lên sân khấu trình diễn cùng ông, Lady Gaga cho rằng ông chưa chắc nhớ ra tên cô ấy lúc ấy ra sao. Màn song ca giữa Tony Bennett và Lady Gaga đã trở thành một khoảnh khắc âm nhạc giàu cảm xúc nhất của năm 2021. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better fall than they. If you want the thrill of love, she's been through the mill of love. Oh love, new love, every love but true love for sale. Không chỉ riêng các nghệ sĩ lớn tuổi, hợp tác với các nghệ sĩ trẻ luôn là một chiến lược nhóm rock Anh Quốc Coldplay. Trưởng nhóm Chris Martin luôn đưa ra những quyết định táo bạo và mới mẻ khi quyết định song ca với nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Đối với BTS, nhóm K-pop là một cái tên sáng giá nhất năm 2021 khi chiếm sóng trọn vẹn giải thưởng American Music Awards năm nay. Sau một năm cách ly vì dịch bệnh, Coldplay đã kết hợp với BTS cho ra mắt đĩa đơn My Universe, Vũ trụ của tôi. Câu hát mở đầu bài You Are My Universe, em là vũ trụ của tôi, như là một phát ngôn đậm nét nhất. Giữa hai nhóm nhạc, khát vọng lớn nhất là được trình diễn trực tiếp. Phần lời của BTS khá nuối tiếc quá khứ, mang tính hồi tưởng và bám theo trào lưu fan hâm mộ. Sự ngọt ngào của nhóm được kích hoạt bởi phần điệp khúc ám ảnh cuốn hút của Chris Martin. Vì em là những vì sao và vũ trụ của tôi, thời khắc khó khăn chỉ là tạm thời. Hãy tỏa sáng như cách em tỏa sáng bây giờ. Chúng tôi sẽ theo chân em thắp sáng suốt những đêm dài. Cú bắt tay hợp tác giữa BTS và Coldplay bắt cầu cho một khoảng cách về văn hóa, địa lý như âm nhạc. Cho dù quá trình hợp tác liên quan đến nhiều vấn đề dịch thuật, hai nhóm nghệ sĩ đều nung nấu chung ý tưởng nhân văn về con người. BTS từ lâu vốn được coi là nhóm nhạc tập trung vào ảnh hưởng xã hội, về sức khỏe và tinh thần. Coldplay thì luôn kêu gọi khán giả vào xây dựng một hành tinh xanh và hòa bình. Chính vì thế, lời ca của My Universe phản ánh thông điệp nhân văn của hai nhóm nghệ sĩ, tuy có sự chênh lệch về thế hệ, địa lý và văn hóa. Đó cũng chính là nét tương đồng của những bản song ca giữa hai thế hệ khác biệt về tuổi tác và giới tính.
Vậy, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu cho phép các hãng dược xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 không cần xin phép trước. Việt Nam kêu gọi Trung Quốc khẩn trương mở lại cửa khẩu biên giới cho hàng hóa. Chính phủ Mỹ muốn gia hạn trạm vũ trụ quốc tế đến năm 2030. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam xây lò phản ứng mới để đáp ứng nhu cầu về chất phóng xạ. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Trọng Nghĩa, kỹ thuật âm thanh do Kazina phụ trách, toàn ban biên tập một lần nữa xin kính chúc quý thính giả một năm mới 2022 bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Happy New Year.